Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của Quản gia Cơ Đốc với bài 8 Chương trình của Đức Chúa Trời cho Quản gia. Theo khảo sát của trường đại học Yale ở Mỹ, vào năm 1980, chỉ có 3% số sinh viên có mục tiêu và kế hoạch chương trình cụ thể để thực hiện. 13% có mục tiêu nhưng chưa có kế hoạch rõ ràng, còn 84% sinh viên còn lại không có mục tiêu hay chương trình kế hoạch nào cả. Và sau 15 năm theo dõi, người ta nhận thấy có một sự khác biệt rõ trong số họ. Đó là 3% số sinh viên từng có mục tiêu, kế hoạch, chương trình cụ thể cho cuộc đời mình đã có thu nhập gấp 10 lần tổng thu nhập của 97% số sinh viên còn lại. Cho nên, một trong những điểm quan trọng của một người quản trị khôn ngoan và thành đạt đó là biết lập kế hoạch, chương trình hành động để đạt mục tiêu đã định của mình. Khi có chương trình kế hoạch thì sẽ giúp cho người quản trị có thể chuẩn bị kỹ lưỡng công việc phải làm, tránh được những sai sót không đáng có. Hơn nữa, chương trình kế hoạch còn giúp cho người quản trị có được cái nhìn bao quát rõ ràng để có thể phân công, phân nhiệm cho các thành viên khác trong nhóm được chính xác và hợp lý. Ngoài ra, chính các thành viên trong nhóm cũng có thể hiểu rõ công việc cùng trách nhiệm của mình để cùng hiệp nhau, nhịp nhàng, tập trung sức lực, trí tuệ, hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất. Dù chỉ là tạo vật của Đức Chúa Trời mà con người còn biết khôn ngoan thiết lập chương trình kế hoạch cho cuộc đời mình như thế, huống chi đấng tuyệt đối khôn ngoan đã tạo nên toàn cõi vũ trụ trời đất, trong đó có con người chúng ta, thì Ngài không phải là con người bất toàn, hễ làm sai rồi phải sửa. Nhưng Ngài đã có một chương trình vĩ đại khi dựng nên con người là đối tượng cho tình yêu của Ngài. Chương trình đó chính là dựng nên con người theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, có phẩm tính cao quý, tự do như Ngài. Cho nên, ngay từ buổi sáng thế, ba ngôi Đức Chúa Trời đã hiệp lại và có chương trình dựng nên loài người. Lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 cho thấy Đức Chúa Trời đã phán, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Và trong Khải Huyền chương 13 câu 8 cũng viết, chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế, nghĩa là không phải đợi sau khi con người phạm tội rồi mới có Đức Chúa Con chịu chết thay cho loài người để cứu chuộc cho họ, mà Đức Chúa Trời toàn tri đã có chương trình cứu chuộc ngay từ buổi sáng thế. Tất nhiên, khi chúng ta đã được cứu, được trở nên con cái của Đức Chúa Trời và là người nhà của Ngài, thì không phải để sống một cuộc đời vô ích, nhưng Cơ Đốc nhân là người được Đức Chúa Trời tín nhiệm để giao việc quản lý công việc của nhà Ngài. Đây cũng là chương trình kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã hoạch định sẵn cho mỗi chúng ta. Mỗi con cái Chúa đều là quản gia của Đức Chúa Trời. Vì thế, để trở thành một quản gia hữu ích cho Chúa, chúng ta cần phải tìm hiểu cặn kẽ chương trình của Đức Chúa Trời dành cho quản gia trong nhà của Ngài là như thế nào, để giúp cho chúng ta có thể quản lý đời sống mình theo chương trình cao cả mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mỗi người. Thứ nhất, chương trình của Đức Chúa Trời được nhìn thấy từ trước đời đời. Lời Chúa trong Roma chương 8 từ câu 29 đến câu 30 đã khẳng định, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Nghĩa là Đức Chúa Trời toàn tri đã biết trước mọi sự từ trước khi sáng thế. Ngài biết khi con người đã được ban cho sự tự do, có quyền quyết định, thì sẽ nghe lời dụ dỗ của Satan mà đánh mất hình ảnh tốt đẹp theo ảnh tượng của Ngài. Và Đức Chúa Trời cũng đã định sẵn chương trình cứu chuộc và kêu gọi họ để phục hồi những gì họ đã đánh mất vì tội lỗi của mình. Có thể nói, chương trình đã định bởi ân sủng diệu kỳ của Đức Chúa Trời được tóm gọn trong thư Roma chương 8 từ câu 28 đến câu 30 như sau. Đức Chúa Trời lựa chọn để biệt riêng chúng ta ra cho Ngài. Khi chúng ta được kêu gọi để tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, tội lỗi của chúng ta sẽ được tha và chúng ta được ban cho quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được gọi Ngài là Cha. Nghĩa là mỗi chúng ta được Đức Chúa Trời phục hồi địa vị làm con. Và con một của Ngài là Chúa Giê-xu sẽ trở thành con cả trong nhà của Ngài. Nhất là bởi quyền năng của lời Chúa, khi chúng ta làm theo lời dạy của Ngài, mỗi ngày càng giống hơn với con một của Ngài là Đấng Christ. Bởi Chúa Giê-xu chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên, theo thư Côlôse chương 1 câu 15. Nên khi chúng ta đáp lời kêu gọi của Chúa bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu hay ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chúng ta được Đức Chúa Trời nhìn thông qua chiếc áo công nghĩa của Đấng Christ mà xem chúng ta là công bình, để rồi được Ngài ban cho sự sống đời đời vinh hiển. Là quản gia trong nhà Chúa, chúng ta là một phần trong chương trình của Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta cần phải nhận biết chương trình của Đức Chúa Trời dành cho mình, được nhìn thấy từ trước đời đời, để có thể làm tròn trách nhiệm của một quản gia trong nhà Chúa. Điều thứ hai, kế hoạch của Đức Chúa Trời đã định sẵn trên từng đời sống của con dân Chúa. Đức Chúa Trời không những có chương trình từ trước đời đời cho toàn thể nhân loại, mà Ngài còn sắp đặt chương trình cho từng cá nhân Ngài đã chọn lựa và biệt riêng để thuộc về Ngài. Chỉ có những ai không đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu mới mù mờ đổ thừa cho sự bất hạnh của mình, đổ thừa cho số phận hẩm hiu, hoặc than thở rằng thà mình đừng sinh ra thì tốt hơn. Đức Chúa Trời không khiến cho một ai sống bất hạnh hoặc tai nạn, chết chóc. Chúa Giê-hô-va phán rằng, ta há có vui chút nào về sự chết của kẻ dữ sao? Há chẳng thà vui về sự nó xây bỏ đường lối mình và nó sống sao? Theo Ê-xê-chiên chương 18 câu 28. Lịch sử dân Israel đã chứng minh rõ điều này. Khi Đức Chúa Trời đã chọn lựa lãnh tụ cho dân Chúa, thì Ngài có chương trình lạ lùng cho ông Môi-se. Ngài khiến cha mẹ ông bởi tin vào chương trình của Đức Chúa Trời mà đã mạnh dạn đem giấu ông đi 3 tháng, không sợ chiếu mạng của vua Pharaon, theo thư Hebrew chương 11 câu 23. Chính Ngài cũng gọi ông Abraham là ông tổ của tuyển dân Chúa, cũng như có chương trình đặc biệt cho ông để trở thành nguồn phước cho muôn người, theo Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 câu 2. Hay Ngài đã lựa chọn để kêu gọi và có chương trình vượt lên trên sự suy biết của con người đã dành cho sứ đồ Phao-lô khi phán với ông rằng, ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ, song hãy chờ dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này, và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tăng mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ, theo Công vụ các sứ đồ chương 26, từ câu 15 đến câu 18. Rõ ràng, Đức Chúa Trời luôn có một chương trình cụ thể và một mục đích rõ ràng để kêu gọi con dân Chúa ngày xưa cũng như mỗi cá nhân chúng ta ngày nay. Chúng ta cần nhận biết Đức Chúa Trời luôn có một chương trình kế hoạch cho mỗi đời sống chúng ta để đáp lại sự kêu gọi của Ngài, trở thành một quản gia ngay lành, trung tín. Điều thứ ba, chương trình của Đức Chúa Trời được nhìn thấy từ khi chúng ta được kêu gọi. Khi Chúa kêu gọi và chúng ta đáp lời Ngài bằng cách tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ cuộc đời mình, thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền được tái sinh, đổi mới địa vị. Chúng ta không còn là tội nhân xa cách Chúa nữa, mà được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Nghĩa là không những chúng ta được phục hồi địa vị, mà còn được phục hồi ảnh tượng của Ngài trên đời sống mà chúng ta đã đánh mất vì cớ tội lỗi. Cho nên, lời Chúa trong Côlôse chương 3 câu 10 đã ghi: mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới, theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Dĩ nhiên, bước theo tiếng gọi của Chúa là chúng ta phải chấp nhận bước vào con đường hẹp, vì đường rộng và khoảng khoát chỉ dẫn đến sự hư mất mà thôi, theo phúc âm Matthew chương 7 câu 13. Cho nên, chỉ có sống bởi đức tin vào chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời dành cho mình mới giúp chúng ta có thể thắng hơn mọi trở lực khó khăn để trải nghiệm được niềm vui quá bội so với những đớn đau phải chịu trên con đường theo Chúa của mình. Y như đức tin của sứ đồ Phao-lô đã được ông làm chứng trong Roma chương 8 câu 18. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta cho mục đích của Ngài. Ngài cũng rèn luyện chúng ta để trở thành quản gia hữu ích cho Ngài. Điều quan trọng là chúng ta bằng lòng đáp ứng tiếng gọi của Chúa. Mỗi chúng ta cần phải ý thức đặc ân được Đức Chúa Trời lựa chọn, biệt riêng ra để thuộc về Ngài, được xưng công bình trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và được làm cho vinh hiển qua sự tín nhiệm của Đức Chúa Trời, để được đồng công với Ngài trong việc quản trị nhà Chúa. Cho nên, phải hết lòng tin kính Chúa, biết ơn Ngài, lắng nghe lời Chúa dạy và cẩn thận làm theo để có thể trở thành quản gia ngay lành trung tín cho Chúa.
Xin cho con sống chờ, xin cho con sống chờ, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con sống chờ, xin cho con sống chờ, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Cha sai con khắp chốn đem tình yêu thương cho mọi người, tiếng thánh ca thay giọt nước mắt rơi rơi. Nguyện xin cho con dòng Chúa đem bình an yên vui khắp nơi, sẽ đưa tha nhân tâm tôi vào ánh sáng trời. Xin cho con sống chờ, xin cho con sống chờ, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con sống chờ, xin cho con sống chờ, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Xin cho con sống chờ, xin cho con sống chờ, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống chờ, xin cho con sống chờ, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.